Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Theory of Fun for Game Design của Ralph Koester là một cuốn sách lý thuyết về thiết kế trò chơi, nhưng được viết theo cách rất dễ nghe, dễ hiểu và có nhiều minh họa bằng hình vẽ. Cuốn sách không phải là cẩm nang từng bước để làm game, mà là một nỗ lực giải thích vì sao con người thấy trò chơi hấp dẫn. Koester, một nhà thiết kế từng làm việc với các thế giới trực tuyến, như Ultima Online và Star Wars Galaxies, nhìn trò chơi như những hệ thống dạy người chơi, nhận ra mẫu hình, thử nghiệm quyết định, rồi dần làm chủ luật chơi. Từ đó, ông cho rằng niềm vui không chỉ nằm ở phần thưởng, hình ảnh đẹp hay câu chuyện hay, mà nằm sâu hơn trong quá trình học. Cuốn sách phù hợp với nhà thiết kế game, người nghiên cứu truyền thông tương tác và cả những ai muốn hiểu vì sao chơi game, lại có sức hút bền bỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm vui trong game đến từ việc học và nhận ra mẫu hình. Luận điểm trung tâm của Koester là con người thấy vui khi bộ não phát hiện, xử lý và làm chủ các mẫu hình. Trong game, mẫu hình có thể là cách kẻ địch di chuyển, nhịp thời gian của một cú nhảy, cấu trúc của một câu đố hay quan hệ giữa tài nguyên và rủi ro. Khi người chơi còn chưa hiểu hệ thống, họ thử, sai, điều chỉnh rồi nhận ra quy luật. Khoảnh khắc hiểu ra đó tạo cảm giác thỏa mãn vì não đã biến một tình huống lộn xộn thành điều có thể dự đoán. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao nhiều trò chơi đơn giản vẫn gây nghiện, dù không có cốt truyện lớn hay hình ảnh phức tạp. Một trò chơi hay không nhất thiết phải luôn mới lạ ở bề mặt, nhưng phải liên tục đưa ra mẫu hình vừa đủ khó để người chơi muốn giải mã. Khi mẫu hình đã quá quen, niềm vui giảm đi vì quá trình học gần như kết thúc. Vì vậy, thiết kế game không chỉ là tạo hoạt động giải trí, mà là thiết kế một chuỗi bài học ẩn, nơi người chơi tự nguyện học qua hành động. Thứ hai, cơ chế trò chơi là công cụ dạy người chơi suy nghĩ trong hệ thống. Koester nhấn mạnh rằng, cơ chế game không chỉ là bộ luật để giới hạn hành động, mà là cách trò chơi dạy người chơi nhìn thế giới theo một mô hình cụ thể. Mỗi cơ chế đặt ra điều gì được phép làm, điều gì có hậu quả và điều gì được xem là thành công. Ví dụ, một hệ thống quản lý tài nguyên dạy người chơi cân nhắc chi phí, cơ hội và thời điểm. Một hệ thống chiến đấu dạy người chơi đọc khoảng cách, nhịp độ và phản ứng. Vì vậy, cơ chế không trung lập hoàn toàn, nó định hình kiểu học mà người chơi trải qua. Điểm đáng chú ý là Koester không xem cơ chế chỉ như phần kỹ thuật khô khan. Ông coi đó là lõi của trải nghiệm vui, vì nó tạo điều kiện cho người chơi thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Nếu cơ chế quá rối mà không thể đọc được, người chơi khó học. Nếu cơ chế quá rõ và quá dễ, người chơi nhanh chán. Nhà thiết kế vì thế phải nghĩ như người thiết kế một môi trường học tập, nhưng không biến nó thành bài giảng. Người chơi học tốt nhất khi hành động, phản hồi và khám phá gắn liền với nhau. Thứ ba, sự cân bằng giữa thử thách, phản hồi và cảm giác làm chủ. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó giải thích sự chán và sự cuốn hút như hai kết quả của cùng một quá trình học. Khi trò chơi quá dễ, người chơi không còn phải xây dựng mẫu hình mới, nên trải nghiệm trở nên lặp lại. Khi trò chơi quá khó hoặc phản hồi quá mơ hồ, người chơi không thể hiểu mình sai ở đâu, nên việc học bị đứt đoạn. Khoảng hấp dẫn nằm ở giữa, nơi người chơi cảm thấy mình có thể tiến bộ nếu chú ý hơn, thử cách khác hoặc luyện thêm một chút. Điều này liên quan trực tiếp đến thiết kế phản hồi. Game cần cho người chơi biết hành động của họ tạo ra hệ quả gì, nhưng không nhất thiết giải thích mọi thứ bằng lời. Âm thanh, chuyển động, điểm số, thay đổi trạng thái hay hành vi của hệ thống đều có thể là phản hồi. Koester giúp người đọc thấy rằng cảm giác làm chủ không tự nhiên xuất hiện mà được tạo ra bằng nhịp độ giới thiệu thử thách. Một game tốt thường không dạy toàn bộ ngay từ đầu. Nó để người chơi nắm một phần rồi mở thêm lớp phức tạp, khiến quá trình học kéo dài mà không bị quá tải. Thứ tư, hình ảnh và câu chuyện làm giàu trải nghiệm, nhưng không thay thế được hệ thống. Cuốn sách không phủ nhận vai trò của mỹ thuật, âm thanh, nhân vật hay cốt truyện, nhưng Koester đặt chúng trong quan hệ với hệ thống chơi. Theo cách nhìn của ông, phần trình bày có thể làm trò chơi dễ tiếp cận hơn, giàu cảm xúc hơn và đáng nhớ hơn. Nhưng nếu bên dưới không có mẫu hình thú vị để học, trải nghiệm sẽ nhanh cạn. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều thảo luận chỉ tập trung vào nội dung kể chuyện. Koester muốn người thiết kế phân biệt giữa lớp vỏ biểu đạt và cấu trúc tương tác. Một trò chơi có thể kể về chiến tranh, nông trại, thể thao hay phiêu lưu. Nhưng điều người chơi thực sự học có thể là tối ưu hóa tài nguyên, đọc xác suất, kiểm soát không gian hoặc phối hợp với người khác. Sự khác biệt này rất quan trọng vì chủ đề bên ngoài đôi khi không trùng với bài học bên trong. Nếu nhà thiết kế chỉ chăm chút bối cảnh mà bỏ qua cơ chế, trò chơi có thể đẹp nhưng không bền. Ngược lại, Một hệ thống mạnh được trình bày khéo sẽ giúp câu chuyện và cảm xúc có nền tảng tương tác rõ ràng hơn. Cuối cùng, trò chơi có ý nghĩa văn hóa vì chúng dạy cách nhìn và hành động. Coaster không chỉ hỏi vì sao game vui, mà còn hỏi vì sao game đáng được xem là một phương tiện nghiêm túc. Nếu trò chơi là hệ thống học tập, thì chúng luôn dạy người chơi một điều gì đó, dù nhà thiết kế có chủ ý hay không. Chúng có thể dạy phản xạ, chiến lược, hợp tác, cạnh tranh, tối ưu hóa hoặc cách chấp nhận rủi ro. Điều này khiến game có giá trị văn hóa, nhưng cũng tạo trách nhiệm cho người làm game. Một trò chơi lặp đi lặp lại một kiểu hành động có thể củng cố một cách suy nghĩ nhất định. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là game có vui không, mà còn là nó làm người chơi luyện tập loại tư duy nào. Đây là phần khiến cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật, thiết kế. Coaster muốn game được nhìn như một hình thức biểu đạt, có khả năng trưởng thành, tương tự các phương tiện nghệ thuật khác, nhưng đặc trưng của nó nằm ở tương tác và hệ thống. Quan điểm này không biến mọi game thành bài học đạo đức, mà nhắc rằng sự vui vẻ trong game luôn gắn với quá trình học, và quá trình học đó có nội dung. Kết luận, A Theory of Fun for Game Design phù hợp nhất với những người muốn hiểu nền tảng tư duy phía sau thiết kế game hơn là tìm một danh sách công thức để áp dụng ngay. Nhà thiết kế game mới vào nghề có thể dùng cuốn sách để hình thành câu hỏi đúng. Như người chơi đang học gì, phản hồi có đủ rõ không, và thử thách có còn tạo mẫu hình mới không. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể đọc lại để kiểm tra các giả định quen thuộc về niềm vui, cơ chế, câu chuyện và độ sâu của hệ thống. Với người nghiên cứu văn hóa số, cuốn sách hữu ích vì nó xem game như một phương tiện dạy cách suy nghĩ thông qua hành động, chứ không chỉ là sản phẩm giải trí. Điểm nổi bật của sách nằm ở sự cô đọng và cách trình bày bằng minh họa, giúp các ý tưởng triết học và nhận thức học trở nên dễ tiếp cận. So với những sách thiết kế game thiên về quy trình sản xuất, tài liệu kỹ thuật hoặc bộ công cụ phân tích, sách của Coaster tập trung vào câu hỏi gốc rễ hơn, vì sao chơi lại vui? Nó không bao quát mọi khía cạnh của game hiện đại, đặc biệt là yếu tố xã hội và cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn là một nền tảng rõ ràng để bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về thiết kế trò chơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Ralph Coaster, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!